Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, huyện Tuy Phước hiện có 300 hectare trồng rau chuyên canh theo hướng an toàn, trong đó hai vùng rau đã được chứng nhận hợp chuẩn Việt Gáp. Địa phương này đã và đang tích cực đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ và sản xuất, giúp người trồng rau tăng năng suất, sản lượng và thu nhập. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Những năm qua, huyện Tuy Phước nỗ lực nâng cao chất lượng các sản phẩm trồng trọt, trong đó chủ lực là lúa và rau màu. Ngành nông nghiệp huyện tích cực chuyển giao mô hình ứng dụng công nghệ phù hợp thực tiễn sản xuất của địa phương như hệ thống tưới tiên tiến, tưới nhỏ giọt, tưới phun sương, quy trình canh tác đồng bộ theo chuẩn Việt Gáp để người dân áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm. Đồng thời phối hợp với các địa phương tổ chức 15 lớp tập huấn cho hơn 800 lượt người tham gia, thông tin hướng dẫn để người dân tiếp cận và đưa vào sử dụng nhiều giống cây trồng mới giúp đa dạng hóa sản phẩm cho các vùng trồng rau an toàn. Đến nay, huyện Tuy Phước đã duy trì và phát triển vùng chuyên canh trồng rau an toàn với 300 hectare ở các xã Phước Hiệp, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước An, Phước Hưng, Phước Sơn, Phước Quang, Phước Thuận, thị trấn Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước. Trong số này, 15 hectare đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, tập trung tại hai xã Phước Hiệp, Phước Sơn, có 308 hộ dân tham gia. Ngoài ra, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp, xã Phước Hiệp với nhãn hiệu lá lành cho vùng sâu hợp chuẩn Việt Gáp đã đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện và thành phố Quy Nhơn, bình quân mỗi tháng từ 6 đến 7 tấn. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp Phạm Long Thăng cho biết, được hưởng lợi từ dự án rau an toàn Bình Định, nên việc tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất tương đối thuận lợi. Bà con nông dân có những buổi học trên đồng ruộng, học hỏi kinh nghiệm của nhau, mạnh dạn chuyển hướng sang canh tác an toàn, canh tác đạt chuẩn theo quy trình Việt Gáp. Đến đầu năm nay, toàn bộ 13,5 hectare trồng rau được chứng nhận Việt Gáp của Hợp tác xã đã được cấp mã số vùng trồng. Trước đó, sản phẩm còn được hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc, giúp tăng nhận diện với người tiêu dùng, trở thành lợi thế cạnh tranh so với vùng trồng rau khác. Theo ông Nguyễn Văn Độ, cán bộ kỹ thuật thuộc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuy Phước, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, việc tổ chức các lớp học thực tế ở những vùng trồng rau của huyện thu hút rất đông nông dân tham gia. Bà con nông dân được đào tạo kỹ thuật canh tác, lựa chọn giống, quy trình chăm sóc, nhận diện sâu bệnh hại và cách phòng trừ theo hướng an toàn để bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn cho người tiêu dùng. Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Tuy Phước Phan Văn Khiêm cho hay, hiện có 70% diện tích lúa áp dụng kỹ thuật canh tác IBM, quản lý dịch hại tổng hợp, 1.000 hectare áp dụng quy trình thâm canh lúa cải tiến SRI. Trong khi đó, quy trình canh tác an toàn được triển khai, duy trì cho 300 hectare sản xuất rau ở các vùng chuyên canh. Ngành nông nghiệp huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh chuyển giao giống cây trồng cho năng suất chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu vào sản xuất, đồng thời đẩy mạnh công tác khuyến nông chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người nông dân. Các chương trình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn, dự án liên kết sản xuất tiếp tục mang lại hiệu quả cao. Nhờ vậy đến nay, các sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn Việt Gáp ngày càng tăng.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định vừa tổ chức hội thảo về đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, thông tin quy hoạch và hệ thống tra cứu trực tuyến. Đề tài này do tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Lưu Đình Hiệp, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ nhiệm. Theo đó, đề tài triển khai thu thập và số hóa các dữ liệu hiện có về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, xây dựng ứng dụng quản lý và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin quy hoạch một cách dễ dàng với nhiều tiện ích. Mục tiêu chung là nhằm nâng cao công tác quản lý thông tin quy hoạch với việc tổng hợp và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu không gian, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác hành chính công, hướng tới công khai minh bạch thông tin quy hoạch. Nhóm nghiên cứu đã chọn thị xã Hoài Nhơn làm thí điểm. Cụ thể, từ tháng 5 năm 2022 đến nay, nhóm đã điều tra thu thập dữ liệu hiện có về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chuẩn hóa và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu GIS về quy hoạch, xây dựng hệ thống quản lý và tra cứu thông tin quy hoạch, đơn cử về điều tra thu thập dữ liệu về quy hoạch xây dựng, tích hợp dữ liệu về không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng. hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Dựa trên cơ sở dữ liệu đã có, hệ thống phần mềm sẽ hỗ trợ nghiệp vụ trong từng lĩnh vực khác nhau. Hệ thống được xây dựng trên cả hai nền tảng web và mobile. Ông Lưu Đình Hiệp cho biết, hồ sơ quy hoạch thường có các tập bản đồ vẽ khổ lớn khá cồng kềnh. Các file số gồm nhiều lớp dữ liệu và cần phần mềm chuyên dụng để mở, phổ biến là AutoCAD. Hồ sơ này đa phần được lưu trữ trên các máy tính riêng lẻ của từng cán bộ công chức và trong kho. Do vậy, việc tra cứu tìm kiếm thông tin quy hoạch khó khăn, mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, khi chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quy hoạch xây dựng và thí điểm hệ thống tra cứu trực tuyến, thì việc tra cứu các vấn đề liên quan đến dữ liệu quy hoạch, trong đó có quy hoạch chi tiết, quy hoạch khu cụm công nghiệp, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất rất dễ dàng và thuận tiện. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, được đưa vào vận hành từ tháng 11 năm 2021, dịch vụ giám sát điều hành giao thông của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Định IOC cho thấy tính tiện ích và hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ đối với người điều khiển phương tiện.
Theo Sở Thông tin và Truyền thông, để có thể vận hành hiệu quả dịch vụ giám sát điều hành giao thông của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Định IOC, tỉnh đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để theo dõi giao thông và xử lý vi phạm. Cụ thể, hiện đã lắp đặt hệ thống này ở 13 nút giao trên 23 tuyến đường, với 51 hệ thống chủ yếu là trên các nút giao thông thuộc thành phố Quy Nhơn và các tuyến đường cửa ngõ thành phố. Hệ thống này được đánh giá khá tối ưu khi tự động ghi nhận các trường hợp vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, vi phạm làn đường cùng các lỗi vi phạm khác một cách nhanh chóng và chính xác. Sau đó, nhân viên vận hành hệ thống sẽ kiểm tra lại thông tin, đồng thời xác nhận các trường hợp vi phạm. Từ kết quả ghi nhận được, dữ liệu sau đó được chuyển sang Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho biết, hệ thống giám sát và điều hành giao thông mang lại nhiều lợi ích vượt trội trong việc tăng cường an toàn giao thông, tối ưu hóa quá trình quản lý và cải thiện trải nghiệm di chuyển của người dân. Hệ thống cũng góp phần giảm tải công việc giám sát giao thông cho cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, giúp họ tập trung vào việc xử lý các trường hợp phức tạp hơn. Với khả năng phát hiện vi phạm, hệ thống giám sát và điều hành giao thông giúp người dân cải thiện, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trên đường, từ đó giảm thiểu và phòng ngừa các nguy cơ tai nạn có thể xảy ra. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thừa nhận, trước đây số người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vượt đèn đỏ diễn ra trên các tuyến đường ở thành phố Quy Nhơn khá nhiều. Sau khi hệ thống giám sát điều hành giao thông của IOC được lắp đặt, thì người tham gia giao thông ý thức hơn, vi phạm giảm hẳn, đặc biệt là người điều khiển ô tô. Tuy vậy, khâu bảo trì, bảo dưỡng cần được duy trì thường xuyên liên tục, nhất là vào thời điểm có mưa bão xảy ra. Có như thế, hệ thống mới hoạt động hiệu quả, việc truy xuất dữ liệu cũng thuận lợi chính xác. Không chỉ phát huy hiệu quả trong giám sát giao thông, hệ thống này còn giúp chính quyền, công an triển khai tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Qua hệ thống, có thể theo dõi được các phương tiện giao thông ra vào thành phố, đặc biệt khi có sự việc xảy ra, việc trích xuất dữ liệu trong camera phục vụ điều tra xử lý vụ việc tại hiện trường khá hiệu quả. Thực tế, thời gian qua, hệ thống này đã hỗ trợ công an thành phố Quy Nhơn trích xuất hình ảnh điều tra nhiều vụ tai nạn giao thông, trộm cắp, đánh nhau. Thời gian tới, nhiều camera AI có chất lượng hình ảnh rõ nét tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư và lắp đặt, tích hợp, truyền tải hình ảnh về IOC nhằm phát huy tối đa hiệu quả của dịch vụ giám sát, điều hành giao thông. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.